mà thấy một người càng có bệnh thì càng quyết tâm để tu dưỡng. Thế giới này không phải giết hết kẻ ác để tìm kiếm hòa bình, mà con người ta ai nhân vô thập toàn, nói theo nhà nho nhân vô thập toàn, nhưng mà nói theo Phật pháp thì con người ta có nghiệp dư và nghiệp lành, cho nên con người ta cũng có khổ và cũng có nạn, cho nên con người ta có đôi khi hiền lắm và có đôi khi ác lắm, tức là vô thập toàn, bởi vì cái nghiệp của mình nó có đầy đủ hết cả thiện cả ác. Cho nên nếu mà bảo mà giết hết những kẻ bất thiện đi thì có lẽ mình giết hết xong rồi mình cũng tự sát, tại vì mình bằng những cái tư tưởng mà chỉ giết những kẻ khác đi thì nó cũng đáng cho mình giết cả mình được. Và con người ta có thể chuyển hóa, con người ta có khả năng nghĩ ác và làm ác thì con người ta cũng có khả năng chữa trị cái ác đó và không nghĩ nữa. Tập đừng có khả năng đó, người ta có thể dừng cái ác lại, nhưng mà vấn đề rằng là người ta chỉ có đủ sức để dừng khi nào người ta được khơi dậy một cái thấy chính xác là cái ác đó là một sự sai lầm, khi nào người ta được chỉ dẫn một cách cặn kẽ và khi nào người ta thấm lắm, người ta chấp nhận được thì người ta có thể cảm hóa tự tâm, người ta có thể phóng hạ đồ đau của tinh địa thành phật. Người bệnh nhân nào yếu đuối bê vô trong bệnh viện mới đầu cũng yếu đuối hết, nhưng mà bằng cái khả năng cứu chữa, bằng sự tận tâm cứu chữa của một y sĩ thì người bệnh nhân nào khi lìa bệnh viện đó cũng vứt bỏ băng ca, vứt bỏ mạng, vứt bỏ xe lăn và đi đúng một cách mạnh mẽ, hiên ngang như một người công đồng rời khỏi cái bệnh viện nói trên. Chính vì như vậy, đến với Đức Phật cũng vậy, những kẻ có nhân duyên đối với Đức Phật khi đến với Đức Phật rồi, những kẻ có đang có yếu ớt về thiện pháp và sung mãn ác pháp, những kẻ đó đều được Đức Phật chữa trị, khiến cho từ một kẻ ác hung trở thành một cái kẻ mà đe dọa mọi người, trở thành một cái kẻ cho mọi người nương tựa, trở thành thánh như ương quận như đề bà. Chứ Đức Phật đã từng độ vô số mọi người ở trong quá khứ. Cho nên vì vậy Đức Phật được ví như một đại y vương, như một vị đại y vương mà đại y vương này có thể chuyển hóa mọi cái ác pháp ở thế gian, và khiến cho con người dần là giác ngộ. Và mình nhìn như vậy thì mình thấy nếu mình giết một kẻ ác đi để cho thế giới yên, hay giải pháp thứ hai là giác ngộ của kẻ ác, thì giác ngộ được một kẻ và giác ngộ được nhiều người, giác ngộ được một người thì người này sẽ giác ngộ được nhiều người kia. Còn giết một người đi thì dù người đó có ác thì cũng được, nhưng mà cái ác vẫn không diệt được thành công, bởi vì thân nhân của họ sẽ trả thù. Và dưới mắt thân nhân của họ không cần biết, chỉ biết rằng mình giết thân nhân của họ là mình ác và họ phải trả thù. Đó là những cái nhân văn ác thiện ở thế gian. Thì đối với Phật pháp là cái xu hướng Phật pháp không phải giết, mà là giết ác pháp chứ không phải giết người đó, như là một y sĩ không được giết kẻ bệnh đi để cho nó khỏi truyền nhiễm, mà y sĩ nó giết đi trùng đi, giết căn bệnh đi để cho cái người kia khỏe, mà người kia khỏe rồi người kia cũng tự nhiễm người khác. Đức Phật như vậy, tức là diệt hết những cái tâm ác pháp, những cái tâm vô minh đi thì người kia trở thành một cái người cho thiên hạ dương nữa. Thì lấy Đức Phật có một cái danh xưng gọi là Đại Y Vương, hay gọi là Thượng Sư. Thì Đức Phật Thượng Sư ở phương Đông, Đức Phật Thượng Sư không có popular bằng Đức Phật ở phương Tây là A Di Đà, Đức Phật A Di Đà là hầu hết người nào cũng hiểu và người nào cũng cũng biết đến. Thế Đức Phật dược sư người ta biết đến rất nhiều, nhưng mà nhắc thì nhớ, nhưng mà không nhắc thì không có tiền trong đồng. Nhưng mà khi gọi ra thì bảo khổ có quen, có nghe rồi. Nhưng mà còn A Di Đà thì luôn luôn thì mình biết. Nhưng mình có thể nhìn theo cái phương diện Phật pháp, hai cái pháp môn tu một đông một tây đó, mình có thể thấy rằng là Tây Phương nó là tượng trưng cho, nói theo cái danh từ bình dân của người Phật tử, siêu độ hoàng linh, tức là hầu thế lạc. Còn với Đức Phật Đông Phương thì được sư Huy Quang là kiêu tài hiến ngạn, có nghĩa là hiện thế an lạc. Đức Phật Dược Sư trực trên cái tinh thần cầu an, Đức Phật A Di Đà trực trên cái cầu siêu. Cho nên sẽ nói là hôm nay tụng kinh cầu an thì tự khắc chọn lựa một trong hai, một là của mỗi Phật mà hai là tinh Dược Sư. Mà em nói siêu với là tự động lựa một trong hai, hết siêu thì lôi địa tạng, hết mà lựa nữa thì lôi A Di Đà, là tự động thì Phật tự nghĩ như vậy. Thế thì một đông một tây là tượng trưng cho một cái á, điều một cái là tử, một cái là sinh. Nhưng mà theo cái thế lý luận của Á Đông, tức là kể cả của Ấn Độ lẫn cả của Trung Hoa, thì sở dĩ Đức Phật đi ra phương Tây, Đức Phật lực sự ở phương Đông là bởi vì phương Tây là mặt trời lặn, tự sinh ra từ trên phương Đông. Phương Đông là mặt trời mọc, tự sinh ra từ sinh. Thì khi mặt trời mọc chiếu soi sáng bản tâm để nương nhờ cái sự sáng của mặt trời, cái nhiệt lượng của mặt trời mà sinh sôi nảy nở. Cho nên vì như vậy phương Đông nó tượng trưng cho sự sinh, sự nảy nở, có sự sống. Và phương Tây tượng trưng cho sự tĩnh diện, sự vắng lặng, sự an lạc, sự mất. Thân Đức Phật An Đà ở phương Tây tượng trưng cho tinh thần đó. Đức Phật Dược Sư Huy Quang ở phương Đông tượng trưng cho tinh thần như vậy. Hay nói một cách khác nữa là đạo tâm. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về các cảnh giới tịnh độ của mười phương chư Phật thì chỉ nhấn mạnh tới ba thế giới tịnh độ. Ba thế giới tịnh độ đó là tịnh độ phương Đông, tịnh độ phương Tây và tịnh độ ngay đây hiện tại. Tịnh độ đó là tịnh độ của trên cung trời tầng cấp của con này của dục giới, nên mà vì Bồ Tát Đẳng Tát Nhất Sinh Bổn Xứ Như Lặng đang còn chờ đứng thời tiết nhân duyên để mà hạ sinh thành Phật thuyết pháp hiện tại trên cung trời tầng cấp. Thì nói chung ba cái tinh thần tịnh độ đó trong con cái quá lần của lành rồi có giảng dạy gọi là tam hệ tịnh độ để so sánh về ba cái tịnh độ nói chung. Nhưng mà hôm nay thì cái kỳ này thì mình có thể chú trọng và chỉ học riêng cái tịnh độ phương Đông, tức là tịnh độ của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Và mình sẽ chỉ tìm hiểu cái mà chung đó là cái khóa mà Lan cách đây mấy năm rồi, cách đây 3 năm, tức là sau khóa Thị Sĩ có Đức Hoàng Lai là mình Đức Thị Sĩ ở Na Uy. Thì hồi đó mình có học chung về ba cái trình độ đó để mình có thể so sánh, để mà mình thấy biết được là ba trình độ đó những cái đặc điểm của nó nằm ở chỗ nào và đặt tầm nhắm thế nào tiếp cận những cái trình độ như vậy. Thì ở đây để nói lại là như vậy, thì Đức Phật từ sinh cho đến tử đạo Phật đều không bỏ sót. Tại vì đối với đạo Phật chủ trương rằng là không phải là một chúng sinh chỉ cần sự cứu độ khi chúng sinh nó hiện hữu ở thế giới này, Còn trong khi chúng sinh nó lìa bỏ cái thân tứ đại giả tưởng này rồi thì không cần cứu độ nữa, không phải như vậy. Mà chúng sinh đó luôn luôn cần cứu độ. Chúng sinh đó dù thọ cái thân này, bất kỳ xả thân này thì tự khác nó thọ một cái thân khác. Thì dù cho ở trong một thế giới nào, dù cho ở một thời điểm nào, chúng sinh nó vẫn là chúng sinh và vẫn cần phải cứu vớt như thường, nó vẫn cần phải được xoa đi cái nỗi đau khổ, chữa trị những cái bệnh khổ. Cho nên vì như vậy mà đạo Phật không phải là đạo độ sinh hay độ tử gì hết, mà đạo Phật là đạo độ chúng sinh. Và chúng sinh đó thì có sinh có tử, và đạo Phật thì độ hết cả sinh cả tử. Thế thì riêng về cái cõi Phật ở phía dưới phương đông gọi là cái cõi nước nó gọi là cõi tịnh lưu ly thế giới. Tức Phật ở đó hiểu là được sư lưu ly quang. Thì trước tiên hết cái tên của cái kinh Phật, cái tên của cái bộ kinh này, tên kinh này có cái tên gọi là Lược Sư Lưu Ly Quang Bồn Nguyện Công Đức Kinh, có tên như vậy. Và trước tiên hết là cái vấn đề quan trọng là tên của cái bộ kinh nào ạ? Hầu như rằng là những cái chữ cô tập tóm tắt của cái ý của những cái kinh học, chẳng hạn dùng pháp liên hoa là ý muốn nói với một cái pháp vi diệu, pháp bất khả tư nghị, thì nó dùng pháp là pháp là thân tịnh vi diệu, cho nên mới kèm theo liên hoa. Thế thì nếu mà mình nắm vững những cái tựa đề thôi thì mình cũng có thể hiểu được cái ý của cái toàn bộ kinh nói trên. Như vậy trước tiên hết thì mình giải thích cái tựa đề của cái kinh. Thì kinh nó là Lược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bồn Nguyện Công Đức Kinh. Thì Lược Sư là gì? Lược Sư là một vị thầy thuốc đời mai gọi Lược Sư, khác với lại y sĩ. Y sĩ là một vị bác sĩ mổ xẻ chữa bệnh, còn Dược Sư là một nhà bào chế thuốc. Nhưng mà đừng quên cái thuở xa xưa, Dược Sư với y sĩ là một. Tất cả những cái nhà chữa bệnh của Đông Phương hồi xưa là một người bào chế thuốc luôn. Cái vị bắt mạch và chữa tập cho mình là người cho mình thuốc và bào chế thuốc cho mình. Cho nên Dược Sư ở đây chỉ cho là y phương cho một vị y sĩ. Thì Dược Sư nói theo cái danh từ là một vị thầy thuốc, thì thật chất là danh từ mà Dược Sư tập thì tập ở Đức Tập nào cũng thực sự cũng có thể được gọi là Dược Sư mà thế. Thì Đức Tập nào cũng có khả năng nói hết, tức là khả năng chữa bệnh. Nhưng mà tại sao lại nhắc đến khả năng chữa bệnh? Nói đến thuốc thì phải nói đến bệnh. Thì bệnh là gì? Thuốc là gì? Thì bây giờ chỉ bệnh trước đấy. Nếu chỉ bệnh xong thì tự nhiên mình sẽ thuốc. Thì bệnh là gì? Bệnh có thường người ta nghĩ rằng là nhức đầu, sổ mũi, chóng mặt, bao tử, tim, gan, phèo, phổi mà vì không điều hòa thì gọi là bệnh. Thì điều hòa là bệnh hết. Nhưng mà không phải, thì một cá nhân có bệnh. Nếu mà nghĩ rằng là cái gì đó mà nó không điều hòa nó có thể đưa đến cho mình một cái bệnh, cái bệnh đó thực chất là địa chỉ cho một cái sự không điều hòa. Cho nên một khi cơ thể của mình không điều hòa thì gọi là mình có bệnh. Và khi không điều hòa là sẽ đưa cho mình đến một sự bất an, một sự khổ, một sự bất an, một sự phiền não. Cho nên thân này, thấy một bộ phận nào nó không điều hòa nữa, nó không điều hòa nữa, nó không có bình thường, nó không có đọc mang nữa, nó không có bình thường nữa, thì đó là bệnh. Và như thế thì có thể suy ra ở thế gian này bệnh nhiều vô số. Mỗi cá nhân có bệnh, gia đình có bệnh. Bệnh của gia đình là thế nào? Là khi vợ chồng, cha mẹ, con cái không điều hòa, không bình thường nữa, không điều hòa. Và tự nhiên có một người trở chứng, có một người trở chứng thì tự nhiên cái gia đình nó bất thường, nó không được bình thường như mọi khi. Thì khi nó bất thường như vậy, nó bắt đầu bệnh là gia đình nó sẽ chuyển lại, gia đình nó sẽ sóng gió, gia đình nó sẽ âu lo, không được bình thường. Và như vậy cá nhân bệnh nó có thể đưa đến gia đình bệnh. Cá nhân thì bệnh là bệnh về sinh lý, bệnh về tâm lý. Sinh lý thì trong lục ngũ tạng của mình hết không điều hòa thì gọi là thân bệnh. Mà tâm lý đó, thì hết tư tưởng của mình không bất bình thường một cái là tâm hồn bệnh, gọi là tâm bệnh. Cho nên một người tự nhiên nổi cơn sân si lên thì bắt đầu có bệnh tinh thần, tức là không hung dữ và không còn biết phát trái gì nữa. Cho nên vì như vậy mà người ta hay hối hận sau một cơn giận dữ, sau một cơn sân hận người ta mới hay hối hận. Nhưng mà chứng tỏ là khi người ta sân hận lên, người ta không biết cái hậu quả nữa, gọi là cái tâm nó là một tâm bệnh. Tâm bệnh theo y học bây giờ họ có thể thấy rõ rằng là tâm bệnh nó có thể đưa đến thân bệnh. Cho nên một khi con người ta nó giận quá, nó mắt bị thân bệnh, nó tức quá nó có thể nói máu, nó lo quá nó có thể loét qua tình, nó phẩm phồng quá nó có thể bị đau tim, nó sân hận quá nó có thể bị đau phổi. Y học này mà người ta nhìn nhận là sinh lý và tâm lý nó tương quan mật thiết. Cho nên nếu một cái người nào họ yêu đời, họ có thể quên bệnh tình. Những người nào họ có một cơn buồn, đau thương ở tâm hồn, tự nhiên thân bệnh nó trùng, thân bệnh nó sẽ mượn vào đó phát sinh. Cho nên vì vậy người ta có thể dùng thiền để chữa bệnh là vì như vậy. Tại vì người ta có thể làm cho tâm bình và ý hòa. Và khi tâm bình ý hòa như vậy thì thân bệnh nó khó phát. Thân bệnh nó có thể trực chờ hãy khi nổi nóng lên một cái thì cái phổi của mình nó phát tác, nó đang bệnh. Mình đang đau tim mà có đứa hù dọa mình có thể cả ra chết ngay. Nhưng nếu mà không ai hù dọa mình mà lúc nào cũng bình thản thế thì cái cơn đau tim nó là giảm. Nó ví dụ như vậy. Cho nên rõ ràng là cái mặt tâm lý nó tác động mạnh mẽ cái mặt sinh lý, tức là cái mặt tâm nó ảnh hưởng đến mặt thân. Cho nên vì vậy tâm cũng có bệnh. Tâm một tâm hồn bệnh là những cái tâm hồn uống theo với cái tâm pháp nói chung là một tâm hồn đầy tham dục, đầy sân hận và đầy si mê. Đó là những cái tâm hồn bệnh hoạn. Và một tâm hồn bệnh hoạn như vậy hoặc là một thân hình hài bệnh hoạn như vậy nó cũng có thể đưa đến một cái bất điều hòa của một cá nhân đó, nó có thể đưa đến cái bất điều hòa trong gia đình và khiến cho gia đình nó bệnh, hoặc một tập thể nó bệnh. Cho nên trong một tập thể cái người cầm đầu mà ác ấy, thì tự nhiên cả một cái tập thể của nó ác. Cho nên dù mình có thể thấy năm xưa cách đây 50 năm quân đội Nazi dưới quyền của Hitler thì ác kia lắm, hay không sao. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ thì bảo vệ hòa bình ở Kosovo, nó ví dụ như vậy. Nhưng mà đúng như ví dụ bên Khmer dưới sự lãnh đạo của Pol Pot thì tự nhiên ác thế nào. Nhưng mà nếu bây giờ dưới sự lãnh đạo của một người hiền hòa thì tự nhiên cái tập thể nó mới hiền hòa. Cho nên vì như thế mình thấy rằng là một tập thể bệnh hoạn là một tập thể không điều hòa. Cho nên ở đây chúng ta ở đây có một số người mình có thể sinh hoạt, mình có thể có từng sống trong những cái tập thể. Và một khi tập thể rất nổi sóng gió là một tập thể không có điều hòa, tức là giữa những người trong tập thể đó có người không có chịu hòa hợp, thành ra nó mới không điều hòa. Và khi không điều hòa như vậy, tập thể đó nó bắt đầu nảy sinh phát sinh vấn đề, cho nên tập thể đó bệnh hoạn. Quốc gia như vậy, quốc gia nó có thể bệnh hoạn, nó có thể nổi chiến, nó bệnh hoạn cho đến độ như vậy, nó có thể tương tác là bởi vì nó. Bây giờ người ta có thể nói là do vì bất đồng chính kiến, nhưng bất đồng chính kiến nó là một sự không điều hòa về tinh thần. Và như vậy thì mình cứ thấy rằng là cái có thể nói bệnh đồng nghĩa với cái sự không được bình thường, không điều hòa. Hết điều hòa thì cũng bệnh, mà hết bất điều hòa thì tự nhiên nó trùng bệnh. Và khi mình biết bệnh đầy rẫy như vậy, bệnh không phải là chỉ là bệnh về sinh lý, bệnh về tâm lý, bệnh về xã hội, bệnh thế giới, bệnh gia đình, đâu đâu có bệnh hết. Thành ra đâu phải chỉ cần giải quyết chuyện của mình là xong, mà còn phải giải quyết chuyện gia đình mình nữa, còn phải giải quyết chuyện của tập thể mình nữa, còn phải giải quyết cái chuyện xã hội của mình nữa, tức là quốc gia dân tộc của mình nữa. Nếu chúng ta dân tộc mình có bệnh, có gì mình phải nghĩ chuyện giải quyết. Cho nên phải biết rằng là bệnh cùng khắp, và nó bệnh cùng khắp thì tư khắc con người phải tâm đấu, phải tìm thuốc chữa, phải tìm thuốc chữa hay. Cho nên không phải chỉ có thuốc là thuốc Tylenol hay là thuốc aspirin hay là thuốc nhức đầu trong áp căng tăng canin, nó ví dụ như thế, thuốc ho neocordion, nó ví dụ vậy. Không phải thuốc chỉ có như vậy, hay là thuốc bắc, thuốc tây, mà thuốc đó mình có thể nói rằng là luật lệ, luật pháp ở một quốc gia, luân lý của một gia đình, của một xã hội, của một nền văn hóa, thành nó đều là thuốc. Thuốc đó để phòng khi tắc người ta phải vào thương khổ đó ngay từ khi người ta chưa phạm, để phòng. Và luật pháp để trị, để chữa, để trị, để răn đe, để chữa trị những cái tội phạm bằng cách răn đe, bằng cách chữa trị, bằng cách cải hóa, cải tạo. Nó ví dụ như vậy. Thì tất cả những cái như thế đều là của hết. Và một người thầy thuốc giỏi là một cái người thầy thuốc mà làm thế nào bệnh nào họ cũng chữa được, hay nói cách khác hơn là thuốc nào họ cũng không, hay nói cách khác hơn là cái gì cũng là thuốc. Mình đã biết rằng là thế giới này đầy dẫy bệnh thì mình biết thế giới này đầy dẫy thuốc. Cho nên một thầy thuốc giỏi á, không cứ phải là đúng vị thuốc mới chữa được, mà một thầy thuốc giỏi có khi chữa bằng lời nói, có khi chữa bằng hành động, đều là thuốc hết. Và sử dụng cái gì cũng là thuốc hết, bởi cái gì mà có khả năng làm giảm